Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc liên triều ở Kaesong. Chuyên gia Việt Nam nói Hà Nội đồng thuận, tích cực chuẩn bị khởi kiện về Biển Đông. Đại sứ quán Mỹ quan tâm vụ Đồng Tâm sau khi công an ra kết luận điều tra. Chính phủ Úc bị thúc ép phải tăng cường đòi Việt Nam trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Tổ chức phóng viên không biên giới lên án việc bắt giam nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Triều Tiên phá hủy tòa nhà nơi tòa lạc văn phòng liên lạc được thiết lập để thúc đẩy quan hệ tốt hơn với Hàn Quốc tại thị trấn biên giới Kaesong hôm 16 tháng 6, sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ hành động nếu người đào tị từ Triều Tiên thực hiện chiến dịch gửi tờ rơi vào miền Bắc. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết văn phòng liên lạc đã đóng cửa từ tháng 1 vì những lo ngại về virus corona chủng mới. Hãng tin này mô tả tòa nhà bị hủy hoại một cách bi thảm với một vụ nổ kinh hồn. Video giám sát thu hình trắng đen do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố cho thấy một vụ nổ lớn, hình như đã phá sập cấu trúc 4 tầng. Vụ nổ hình như cũng làm sập một phần tòa nhà 15 tầng ở kế cận, từng là nơi của các quan chức Hàn Quốc và nhân viên văn phòng liên lạc tạm trú. Văn phòng liên lạc Triều Tiên thời còn hoạt động đóng vai trò như là một đại sứ quán trên thực tế giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Và sự phá hủy của tòa nhà này là một bước thụt lùi lớn đối với các nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm thuyết phục Triều Tiên hợp tác. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn trong ngày thứ Ba và cho biết Hàn Quốc sẽ phản ứng nghiêm khắc nếu Triều Tiên tiếp tục gây căng thẳng. Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Yoo-kyun nói việc phá hủy văn phòng liên lạc liên triều đã phá vỡ kỳ vọng của tất cả mọi người từng đặt hy vọng vào sự phát triển của mối quan hệ liên triều và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói Hàn Quốc muốn xác định rõ rệt rằng miền Bắc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hậu quả mà hành động của họ có thể gây ra. Căng thẳng gần đây đã tăng giữa hai bên khi Triều Tiên đe dọa cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc để trả đũa vụ người đào tị rải các tờ rơi, tuyên truyền, mang thông điệp chỉ trích lãnh tụ Kim Jong-un về nhiều vấn đề, kể cả vấn đề nhân quyền. Hãng tin KCNA của nhà nước Triều Tiên nói văn phòng liên lạc đã bị phá hủy để buộc những kẻ cặn bã xã hội và những người đã che chở cho chúng phải trả giá đắt cho tội ác của chúng. Bắc Triều Tiên thường gọi những người đào tị là cặn bã xã hội. Với chức năng tương tự như một cơ quan ngoại giao đầu tiên giữa hai bên, văn phòng liên lạc liên triều được thiết lập vào năm 2018 như một phần trong một loạt dự án nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Tòa nhà ban đầu được dùng làm văn phòng để quản lý các hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong, một khu phức hợp liên doanh giữa hai miền Triều Tiên đã bị đình chỉ vào năm 2016 vì những bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Hàn Quốc đã chi ra ít nhất 9,7 tỷ won tương đương với 8,6 triệu đô la vào năm 2018 để tân trang tòa nhà, một cấu trúc bằng kính màu xanh lấp lánh giữa một thành phố công nghiệp buồn tẻ. NATO yêu cầu Mỹ cho biết thêm chi tiết về quyết định của Tổng thống Donald Trump cắt giảm quân số của lực lượng Hoa Kỳ tại Đức. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm thứ Ba 16 tháng 6, sau khi đề xuất của Tổng thống Trump cắt giảm số binh sĩ Mỹ trong lực lượng đang trú đóng tại Đức, gây bất ngờ cho các đồng minh của Mỹ tại châu Âu. Từng chỉ trích Đức là không chi nhiều hơn cho quốc phòng, Tổng thống Trump hôm thứ Hai xác nhận bản tin tung ra vào tuần trước. Theo đó, Mỹ sẽ cắt giảm 9.500 quân nhân tại Đức. Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ thực hiện lời đe dọa giảm bớt sự hỗ trợ dành cho châu Âu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hiện chưa có quyết định kế hoạch giảm quân của Mỹ sẽ được thực hiện như thế nào và vào lúc nào. Ông Stoltenberg cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump cũng như các quan chức Mỹ khác và ông cũng đang tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Đức, nhân vật mà vào tuần trước cho biết bà chưa được thông báo về quyết định đó. Ông Stoltenberg nói đây là một sự sắp xếp song phương giữa Hoa Kỳ và nước Đức, nhưng tất nhiên đây là một vấn đề quan trọng với toàn thể Liên minh NATO. Ông Stoltenberg tiết lộ ông đã nói chuyện với ông Trump rằng quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu không chỉ bảo vệ lãnh thổ này, mà còn cho phép Hoa Kỳ phóng đi sức mạnh của mình ra xa bên ngoài lục địa châu Âu. Tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết quyết định này bắt nguồn từ nhiều tháng làm việc và không liên quan gì đến căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel, sau khi Thủ tướng Đức cản trở kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 trực diện tại Washington. Hoa Kỳ chưa chính thức thông báo cho các đồng minh NATO về quyết định giảm quân số ở Đức, nhưng có thể thông báo cho các đồng minh qua liên kết video nhân cuộc họp quy tụ của các bộ trưởng quốc phòng NATO, dự kiến diễn ra trong ngày thứ Tư và thứ Năm sắp tới, hai nhà ngoại giao NATO cho biết. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn duy trì khoảng 50.000 nhân viên quân sự ở châu Âu, tướng hồi hưu Ben Hodge của Hoa Kỳ, từng chỉ huy lực lượng quân sự Mỹ ở châu Âu, mô tả đây là một sai lầm cực kỳ lớn. Nói với Reuters, ông cảnh báo nếu chính quyền Tổng thống Trump tiến hành với ý định đó, mối quan hệ giữa Đức và Hoa Kỳ sẽ bị tổn thương một cách rất đáng kể. Ba binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ va chạm bạo lực với bộ đội Trung Quốc ở vùng biên giới đang trong vòng tranh chấp. Hãng tin Reuters dẫn lời quân đội Ấn Độ cho biết hôm 16 tháng 6. Đây là vụ va chạm gây thương vong đầu tiên sau 53 năm giữa hai nước láng giềng châu Á đều có trang bị vũ khí hạt nhân. Các nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết không có tiếng súng nổ, nhưng một cuộc cận chiến đã nổ ra giữa hai bên khi các binh sĩ dùng dùi cui và ném đá vào nhau dẫn đến thương vong. Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ về vụ đụng độ này. Biên tập viên của Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, cho biết phía bên Trung Quốc cũng có thương vong. Tuy nhiên, tờ báo này không cho biết thêm chi tiết. Trong nhiều tuần qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã lâm vào tình trạng bế tắc tại thung lũng Galwan nằm về hướng Tây của dãy Hy Mã Lạp Sơn trước lúc cả hai nước tố cáo nhau là đã xâm phạm lãnh thổ của nhau. Các cuộc đàm phán để triệt thoái hàng trăm binh sĩ đã được triển khai tới vùng đất hẻo lánh này đã kéo dài trong 10 ngày qua nhưng không đạt được bước đột phá nào. Giữa lúc các nỗ lực nhằm xuống thang tranh chấp đang được xúc tiến ở thung lũng Galwan, một vụ đối đầu dữ dội diễn ra đêm hôm qua dẫn tới thương vong cho cả hai bên, quân đội Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố. Về phía Ấn Độ, có một sĩ quan cấp tá và hai binh sĩ trong số những người thiệt mạng. Các quan chức quân sự cấp cao của hai bên đang họp để tìm cách xoay dịu tình hình. Ấn Độ và Trung Quốc đã đối đầu nhau trong cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi vào năm 1962, và từ đó cho tới nay vẫn chưa giải quyết được vụ tranh chấp biên giới, bất chấp các cuộc đàm phán đã kéo dài hơn hai thập kỷ. Đã xảy ra giao tranh giữa lính biên phòng hai bên, thậm chí là các vụ ẩu đả giữa các đội tuần tra, nhưng cho tới nay không có sự mất mát nhân mạng nào ở biên giới kể từ khi sau các vụ đụng độ đẫm máu nổ ra ở phía đông dãy Hy Mã Lạp Sơn vào năm 1967. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ không nên có bất kỳ hành động đơn phương nào. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam chuẩn bị cho việc kiện Trung Quốc về Biển Đông trong 2 năm qua và đang tích cực đẩy nhanh công việc. Hai nhà nghiên cứu người Việt cho VOA biết hôm 16 tháng 6, ít ngày sau khi một viện trưởng cấp quốc gia của Trung Quốc nói Hà Nội sẽ trả giá đắt nếu kiện Bắc Kinh. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện ICES Yusof Ishak nói trong giới lãnh đạo Việt Nam có sự đồng thuận về chính sách và chiến lược liên quan đến việc kiện Trung Quốc tại một cơ quan tài phán quốc tế. Các bước đi của phía Việt Nam và các phản ứng có thể đến từ phía Trung Quốc dường như đã được Hà Nội tính toán kỹ, tiến sĩ Hà Hồng Hợp cho hay. Các chuyên gia Việt Nam tham gia công tác chuẩn bị có nhiều liên lạc với các đối tác Mỹ, Anh, Pháp, v.v. trong những tháng gần đây, dù bị ảnh hưởng một chút vì dịch COVID-19 cản trở các cuộc gặp gỡ trực tiếp, ông Hợp nói thêm. Việt Nam đã làm rất nhiều, thúc đẩy quan hệ với các tòa án quốc tế, trong đó có PCA, tức là Tòa Trọng Tài Thường Trực. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên một ban nghiên cứu luật biển hải đảo ở Việt Nam, nói với VOA. Theo thạc sĩ Hoàng Việt, Hà Nội đến nay đã tiệm cận gần hơn và ông mô tả rằng việc chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Như VOA đã đưa tin, hôm 12 tháng 6, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia của Trung Quốc, đăng một bài viết cho chương trình Sáng kiến tìm hiểu tình hình chiến lược Nam Hải, tức Biển Đông, thuộc Viện Nghiên cứu Hải Dương tại Đại học Bắc Kinh. Trong bài viết, học giả họ Ngô dẫn tin hôm 7 tháng 5 của Asia Times nói Việt Nam có cân nhắc nghiêm túc cho việc kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông, từ đó đưa ra những bình luận của ông ta mà giới nghiên cứu cho rằng cũng thể hiện quan điểm của chính quyền Trung Quốc. Vị viện trưởng Trung Quốc khẳng định nếu chọn con đường kiện tụng, Hà Nội sẽ chứng kiến quan hệ Việt-Trung bị thụt lùi và trả giá đắt cho những biện pháp đáp trả từ phía Bắc Kinh, bao gồm cả hành động vây hãm cắt đường tiếp vận của Việt Nam đến các đảo ở Trường Sa, cũng như Trung Quốc có thể khởi sự thăm dò dầu khí ngay trong bãi Tư Chính. Dưới con mắt chuyên gia, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp bình luận rằng những lời lẽ chứa đựng hàm ý đe dọa của học giả Ngô Sĩ Tồn chỉ là đòn gió, vì nếu cần trao đổi thông điệp, hai nước có các kênh từ lãnh đạo cấp cao cho đến cấp bộ, đặc biệt là thông qua Bộ Ngoại giao của hai bên. Vẫn theo nhà nghiên cứu thuộc Viện ICES Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, kể từ mùa hè năm 2014, khi Trung Quốc đưa một tàu khảo sát cỡ lớn vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hà Nội ngày càng thất vọng về khả năng dùng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên biển. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói với VOA.
Từ đó đến nay là đã là hơn 6 năm rồi. Thì cái tiến trình mà áp dụng các cái biện pháp hòa bình kể như là đã gần như là cạn rồi. Chỉ còn một biện pháp hòa bình nữa là biện pháp pháp lý thôi. Thì hiện nay mà nói thì cả hai phía Việt Nam, Trung Quốc đều cảm nhận rằng cái bước đó là nó cũng gần đến nơi này.
Thạc sĩ Hoàng Việt đưa ra nhận định.
Cá nhân tôi cho rằng là cái việc mà Trung Quốc đe dọa là một chuyện. Nhưng mà tôi vẫn khẳng định một điều là sớm muộn gì sẽ có lúc Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc thôi. Bởi vì Trung Quốc sẽ không dừng các tham vọng của họ trên khu vực Biển Đông. Và càng ngày càng lớn tới và lớn tới một cái mức nào đó thì Việt Nam cũng không chịu nổi nữa. Thì Việt Nam cũng phải buộc đưa Trung Quốc ra tòa.
Trong bài viết, liệu Việt Nam có suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện về Nam Hải tức Biển Đông đăng hôm 12 tháng 6, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn của Trung Quốc đặt giả thiết rằng nếu Việt Nam khởi kiện, họ sẽ làm giống như Philippines. Hồi tháng 7 năm 2016, sau khi xem xét đơn kiện của Manila chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, một tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết phủ nhận đường chín đoạn của Trung Quốc vẽ trên bản đồ về Biển Đông. Tiến sĩ Hà Hồng Hợp nói với VOA về một kết quả tiềm tàng nếu Việt Nam kiện Trung Quốc.
Dự báo rằng là cái khả năng thắng kiện nó lớn là rất lớn, và ở đây cũng có thể dự báo luôn rằng là Trung Quốc sẽ không công nhận cái kết quả cái phán quyết tới đây, hay cái kết quả phán quyết nếu như Việt Nam khởi kiện thì nó sẽ cũng tương tự như là cái kết quả mà Philippines đã có năm 2016, và Trung Quốc cũng sẽ có cùng một thái độ như là cái việc mà không công nhận cái phán quyết mà cái tòa quốc tế người ta đưa ra cho Philippines.
Như vậy, Trung Quốc sẽ tăng cường quấy phá và đe dọa Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, trên biển và trên các diễn đàn quốc tế, tiến sĩ Hà Hồng Hợp nói. Các hành động gây rối trên biển của Trung Quốc đối với Việt Nam có thể còn nhiều hơn và nghiêm trọng hơn những gì họ đã làm với Philippines, thậm chí có thể có nổ súng, ông Hợp nói. Chuyên gia này khẳng định rằng phản ứng của Trung Quốc chỉ mang lại thêm những bất lợi cho nước này khi mà thế giới nhìn vào đó và phê phán rằng Trung Quốc, một thành viên cộng đồng quốc tế và một ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lại không tuân thủ phán quyết của một cơ quan pháp lý thuộc Liên Hợp Quốc. Nhà nghiên cứu luật biển hải đảo Hoàng Việt nhấn mạnh với VOA rằng giá trị và tác động từ phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông có sức mạnh không thể xem thường. Thạc sĩ Hoàng Việt chỉ ra rằng sau phán quyết năm 2016, cả bộ máy chính trị và giới học giả Trung Quốc đều phải tìm cách bác bỏ, nhưng một loạt các nước có tranh chấp hoặc có quyền lợi ở Biển Đông, bao gồm cả Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Mỹ, v.v. vẫn viện dẫn phán quyết, điều chỉnh các tuyên bố theo phán quyết. Ông Việt nói về hiệu ứng cú đánh bồi nếu Việt Nam cũng thắng kiện.
Ví dụ như là Việt Nam nối tiếp mà đưa cái vụ kiện ra tòa tiếp tục như Philippines và tiếp tục thắng kiện, thì không những uy danh của Trung Quốc bị sụp đổ mà cái sự đe dọa cũng rất lớn, bởi vì những cái quốc gia, hầu hết các quốc gia sẽ đưa ra phải vấn đề pháp lý phù hợp với những cái vấn đề phán quyết đó, thì nó sẽ tạo thành một cái sức ép rất lớn đối với Trung Quốc. Và nếu ví dụ sau Việt Nam lại tiếp tục Malaysia chẳng hạn, chúng ta chẳng hạn trong võ thuật và là có liên hoàn cước, thì đó là một cái chiến thắng liên hoàn, vậy thì nó có tạo tác động rất lớn đối với thế giới.
Trong khi thế giới nhìn vào vấn đề uy tín của Trung Quốc, theo thạc sĩ Hoàng Việt, Trung Quốc lo sợ hơn về ảnh hưởng lớn từ các vụ kiện tụng tiềm tàng đến sự phát triển của quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân này. Không phỏng đoán về một khung thời gian cụ thể, chuyên gia Hoàng Việt cho rằng Việt Nam sẽ cố nhẫn nhịn chừng nào còn có thể, ông nói với VOA.
Nếu mà Trung Quốc họ không làm căng cái vấn đề thì có lẽ Việt Nam cũng không dạy gì mà khởi kiện Trung Quốc để mà ảnh hưởng cái mối quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên nếu mà Trung Quốc vẫn cứ tiếp tục dồn Việt Nam vào cái chân tường, ví dụ gần đây nhất là Trung Quốc đã móng gió cái việc mà tuyên bố một cái vùng nhận diện phòng không trên khu vực Biển Đông. Nếu Trung Quốc tiếp tục tuyên bố một cái vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông, thực sự thì chắc chắn Việt Nam sẽ phải tìm cách khởi kiện.
Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hồng Hợp đưa ra nhận định rằng quyết định của Việt Nam về khi nào nộp đơn kiện ra tòa sẽ xoay quanh Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021. Ông nói,
trước khi có cái Đại hội Đảng 13 thì Việt Nam người ta chưa kiện Trung Quốc đâu. Bởi vì bây giờ họ còn đang chuẩn bị cái đại hội cho nó xong. Thế nhưng không loại trừ là trước đại hội họ có thể khởi kiện. Đấy, bởi vì họ nắm được cái tình hình là cái khóa tới là vẫn nhất quán cái chuyện khởi kiện, nên họ sẽ làm cái việc này. Các cái khả năng và các cái bước mà phía Trung Quốc có thể phản ứng và cư xử với Việt Nam thì họ dường như đã tính toán rất là kỹ.
Hồi đầu tháng này, nữ chuyên gia Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp về châu Á và giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cho VOA biết rằng trong nhiều năm qua, Việt Nam đã âm thầm nỗ lực thu thập thông tin, bằng chứng luôn ở tư thế sẵn sàng và chỉ cần có một quyết định chính trị được đưa ra là sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, cũng đầu tháng 6, tiến sĩ luật sư người Mỹ Dale Montpellier, người từng cố vấn pháp lý cho các vụ tranh chấp liên quan đến dầu khí với Việt Nam, tiết lộ với VOA rằng ông đã gửi thư đến Đại sứ quán Việt Nam ở Washington và đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tỏ dấu hiệu quan tâm tới vụ Đồng Tâm ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội công bố kết luận điều tra được cho là có nhiều vấn đề bàn cãi về vụ tranh chấp đất đai dẫn đến bố giáp gây chết người hồi đầu năm nay. Cơ quan điều tra Công an Hà Nội công bố bản kết luận điều tra vụ án hình sự hôm 12 tháng 6, trong đó đề nghị truy tố vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra hôm 9 tháng 1 tại thôn Hoành, Đồng Tâm ở ngoại ô Hà Nội. Bản kết luận điều tra dài 47 trang cáo buộc người dân Đồng Tâm có sự chuẩn bị từ trước qua việc tập hợp lực lượng, đóng góp tiền mua vũ khí, cũng như lên kế hoạch phân công nhiệm vụ từng đối tượng và chủ động dùng vũ khí tấn công quyết liệt nhằm tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. 3 ngày sau đó, một đại diện của Sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã gọi điện trao đổi với nhà hoạt động Trịnh Bá Phương để tìm hiểu một số vấn đề về bản kết luận điều tra cũng như tình trạng của người dân Đồng Tâm, trong đó có việc tiếp cận luật sư và tâm lý của họ. Anh Phương, một người tranh đấu quyền đất đai của làng Dương Nội, cho biết.
Bên chức đại sứ quán thì họ cũng có nói với em rằng là họ cũng có đã đọc hết cái bản kết luận điều tra đó. Và họ cũng đọc một cái bài của em đăng trên Facebook cá nhân ấy, về phân tích về những cái điểm phi lý trong cái bản kết luận điều tra. Em nêu lên 7 điểm, trong đó có cái trọng tâm đó là về cái việc mà cự ly bắn của cụ Kình, những cái điểm phi lý đó, và việc mà trong cái can xăng mà chỉ còn có 5 đến 6 lít mà lại có thể thiêu cháy than hóa được 3 viên cảnh sát cơ động, đó là cái điều phi lý.
Trong vụ bố giáp rạng sáng ngày 9 tháng 1 tại Đồng Tâm, cụ Lê Đình Kình, một đảng viên và là thủ lĩnh tinh thần của người dân làng trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất, bị lực lượng an ninh của chính quyền bắn thiệt mạng. Công an Hà Nội kết luận rằng người đàn ông 84 tuổi đã sử dụng tuyếp sắt gắn dao phóng lợn, một quả lựu đạn tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, và do đó hành vi của ông Kình cấu thành tội giết người. Vẫn theo bản kết luận điều tra đưa ra hôm 12 tháng 6, người dân Đồng Tâm đã nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt là nguyên nhân trực tiếp làm 3 chiến sĩ công an hy sinh. Trao đổi với VOA sau khi nhận được bản kết luận điều tra của cơ quan công an, các luật sư nhận tham gia bào chữa trong vụ án ở Đồng Tâm nói rằng họ hơi bất ngờ vì kết luận điều tra được đưa ra quá nhanh. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, thông thường phải mất khoảng 1 năm để đưa ra kết luận đối với một vụ án có tới 29 người bị truy tố như ở Đồng Tâm. Anh Phương cho biết anh cũng trao đổi với tùy viên Sứ quán Mỹ, người mà anh không muốn đưa ra danh tính, về việc tiếp cận luật sư đối với những người Đồng Tâm bị truy tố.
Khi họ hỏi về cái vấn đề luật sư đó, thì em cũng trả lời cho họ biết rằng là hầu hết các luật sư đều được cấp phép bào chữa cho hai những người dân đồng tâm bị bắt. Tuy nhiên rằng là sự tiếp cận của luật sư với các bị can ấy, tức là những người dân đồng tâm đó, thì gần như là không có, chỉ có vài luật sư được gặp đúng một lần thôi, còn hầu hết luật sư là chưa được gặp thân chủ của mình.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, một người tham gia bào chữa cho vụ án này, cho VOA biết hôm 12 tháng 6 rằng ông và các luật sư khác đã được tiếp xúc với các bị cáo nhưng không được tiếp xúc trực tiếp và trong điều kiện rất hạn chế. Trong cuộc nói chuyện với đại diện Sứ quán Mỹ hôm 15 tháng 6, anh Phương cho rằng kết luận của cơ quan điều tra là không khách quan vì cơ quan công an thành phố Hà Nội là cơ quan trực tiếp nổ súng bắn chết cụ Kình tại phòng ngủ mà họ lại nắm quyền điều tra truy tố như vậy, cho thấy rằng chính họ đã vi phạm luật pháp Việt Nam, luật tố tụng hình sự. Anh cũng nêu quan ngại về việc bức cung nhục hình, một tình trạng mà theo anh rất phổ biến ở Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 16 tháng 1 đã chỉ trích Việt Nam vì tăng cường trấn áp các vụ bắt người và kiểm duyệt mạng xã hội nhằm dập tắt những tranh luận về vụ tranh chấp đất đẫm máu tại làng Đồng Tâm, cũng như yêu cầu chính quyền Hà Nội phải làm rõ những gì đã xảy ra hôm 9 tháng 1, đặc biệt là về cáo buộc đánh đập một phụ nữ lớn tuổi. Bất kỳ ai bị nghi là dùng đến bạo lực, dù là công an hay dân Đồng Tâm, đều phải được đưa ra trước công lý. Biến cố hôm 9 tháng 1 ở Đồng Tâm được cho là bắt nguồn từ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm và trở thành điểm nóng khi người dân xã này cho rằng hàng chục hecta đất đồng xanh là đất nông nghiệp của xã chứ không phải đất quốc phòng. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch nhưng vấp phải sự phản đối của người dân Đồng Tâm, dẫn đến vụ bố giáp hôm 9 tháng 1. Hồi tháng 2 năm nay, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Daniel Crittenbrink nói trong một buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt ở San Jose, California, rằng Hoa Kỳ không chỉ đứng ngoài quan sát biến cố Đồng Tâm mà có nhiều quan tâm đến vụ việc. Tuy nhiên, ông nói thật khó biết được sự thật về những gì xảy ra tại đó và lấy làm tiếc là có những người chết trong sự kiện và mong hai bên sẽ giải quyết vấn đề một cách ôn hòa và trong tinh thần pháp trị. Anh Phương, người từng gặp đại diện Sứ quán Mỹ ở Hà Nội hồi tháng 2, cũng để trao đổi về vụ Đồng Tâm, cho biết rằng trong cuộc nói chuyện hôm 15 tháng 6, anh đã chuyển lời của người dân Đồng Tâm tới viên chức Sứ quán Mỹ rằng rất mong muốn quốc tế quan tâm đến vụ việc này bởi ở đất nước chúng tôi, người dân rất khó có được sự công bằng với nền tư pháp như hiện nay. Chính phủ Australia bị thúc ép phải tăng cường hơn nữa các nỗ lực đòi tự do cho ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc gốc Việt đang chịu án tù ở Việt Nam sau khi bị kết án 12 năm tù vì tội khủng bố vào cuối năm ngoái. Lời kêu gọi được đưa ra trong bài xã luận của Canberra Times của Úc được tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch có trụ sở ở New York, Mỹ đăng tải hôm 15 tháng 6. Ông Khảm, một thợ làm bánh 71 tuổi từ Sydney đã nghỉ hưu, hiện đang bị giam ở một trại giam cách thành phố Hồ Chí Minh 3 tiếng lái xe. Theo thông tin mà Human Rights Watch chia sẻ, vợ và các con ông Khảm chưa từng được nói chuyện với ông kể từ khi ông bị bắt vào tháng 1 năm 2019. Nhà cầm quyền Việt Nam cũng không cho phép nhân viên lãnh sự Australia được thăm ông từ tháng 1 năm nay với lý do trại giam hạn chế thăm nuôi vì dịch virus corona. Trước hôm đó, vào ngày 6 tháng 6, tờ The Guardian của Anh cho rằng nhà hoạt động dân chủ Úc gốc Việt đã biến mất trong hệ thống nhà tù của Việt Nam vì không ai trong gia đình ông hay chính phủ Úc được phép gặp mặt hoặc nói chuyện với ông trong gần 4 tháng qua. Gia đình ông Khảm lo ngại rằng chính phủ Úc đã bỏ quên ông. Ông Khảm bị kết án 12 năm tù vì những cáo buộc về tài trợ khủng bố do các hoạt động của ông với Đảng Việt Tân, một tổ chức vì dân chủ có trụ sở ở Mỹ hiện đang hoạt động công khai và hợp pháp ở nhiều quốc gia, trong đó có Úc, nhưng bị chính quyền Hà Nội coi là khủng bố. Các tổ chức nhân quyền quốc tế, luật sư và gia đình ông Khảm nói rằng những cáo buộc chống lại ông là vô căn cứ và có động cơ chính trị. Bản án được đưa ra sau một phiên xử tróng vánh trong vòng 4 tiếng rưỡi với 6 bị cáo, gây nên nhiều quan ngại nghiêm trọng về quy trình tố tụng, theo Human Rights Watch. Nỗ lực kháng cáo của ông Khảm bị bác bỏ. Trước khi xảy ra dịch bệnh virus corona, các buổi thăm gặp hàng tháng của ông với lãnh sự quán diễn ra trước mặt giới chức Việt Nam và bị ghi hình, theo Canberra Times. Nhưng giờ thì không có đợt thăm gặp nào nữa. Và vào ngày 1 tháng 6, cán bộ quản lý trại bất ngờ chuyển ông Khảm từ thành phố Hồ Chí Minh tới một nhà tù xa hơn ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, khiến ông càng bị cô lập hơn. Ông Khảm là một trong số hơn 160 tù nhân chính trị ở Việt Nam bị giam giữ vì các hành vi tự do biểu đạt ôn hòa, theo Human Rights Watch. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nhiều lần bác bỏ những cáo buộc của các tổ chức nhân quyền và cho biết không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo Canberra Times, hồ sơ nhân quyền yếu kém của Việt Nam ít khi được nêu trong tin tức quốc tế vì chính phủ Úc lo ngại về ảnh hưởng đang tăng lên của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á, nên nói chung vẫn dè dặt không đưa ra quan điểm công khai và có nguyên tắc về các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Trump chỉ nêu các vấn đề về nhân quyền khi nào thấy có lợi về chính trị, theo nhận định của bài xã luận. Liên minh châu Âu vừa hoàn tất một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam và bỏ qua phần lớn các quan ngại của các nhà hoạt động về hồ sơ nhân quyền của Hà Nội. Australia đã củng cố các mối quan hệ sâu sắc hơn với Việt Nam qua việc ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược vào năm 2018. Hiệp ước này được trông đợi sẽ tăng cường quan hệ kinh tế ở cả hai phía. Nhưng theo bài xã luận được Human Rights Watch chia sẻ, một nền kinh tế thịnh vượng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu người dân bị từ chối các quyền con người cơ bản. Một biểu hiện rõ là chính phủ Úc còn không thể bảo vệ được các quyền của chính công dân mình, người đã bị giam giữ tùy tiện đến gần 18 tháng. Chính phủ Úc cần tăng cường nỗ lực đòi tự do cho ông Châu Văn Khảm, bài xã luận viết và thúc giục các nhà ngoại giao Úc yêu cầu chính quyền Việt Nam cân nhắc việc phóng thích ông Khảm vì lý do nhân đạo như một ưu tiên cấp thiết. Khi các chính phủ phương Tây gây sức ép với chính quyền Việt Nam một cách kiên quyết và mạnh mẽ về việc trả tự do cho tù nhân chính trị, đã có sự đáp ứng với các trường hợp nhà bất đồng chính kiến được thả cho tị nạn ở Pháp, Đức và Mỹ. Bài xã luận của Canberra Times cho rằng Bộ trưởng Ngoại giao Úc Maurice Payne cần tìm được tiếng nói vì lợi ích của công dân Australia này, đồng thời tuyên bố rõ với chính quyền Việt Nam rằng chính phủ Úc sẽ hành động khi các quyền cơ bản về tự do biểu đạt, lập hội và nhóm họp ôn hòa bị đè nén.
Tổ chức phóng viên không biên giới gọi tắt là RSF ngày 15 tháng 6 lên án việc Hà Nội bắt giữ ông Lê Hữu Minh Tuấn, thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. RSF nói động thái của Hà Nội như là một dấu hiệu lo lắng trong giới cầm quyền Việt Nam trước những tiếng nói chỉ trích nhà nước. Ông Lê Hữu Minh Tuấn với bút danh là Lê Tuấn bị bắt ở Sài Gòn hôm 12 tháng 6 sau nhiều tháng bị sách nhiễu và đe dọa. Theo thông cáo báo chí của RSF, ông Tuấn có thể bị kết án đến 12 năm tù theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội làm, tàn trữ, phân phối và giao rắc thông tin và tài liệu chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Tuấn đã có những bài viết về chính trị Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến những nỗ lực từ xã hội dân sự để dân chủ hóa đất nước. Việc bắt giữ thêm một nhà báo độc lập là Lê Hữu Minh Tuấn xác nhận cho sự lo lắng trong giới lãnh đạo hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, 6 tháng trước Đại hội Đảng lần thứ 13, tổ chức mỗi 5 năm một lần. Ông Daniel Bastard, người đứng đầu văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của RSF nói, nhà báo trẻ tuổi này đã đóng một vai trò chính trong tường thuật một cách ôn hòa những ước vọng của xã hội dân sự Việt Nam. Bằng cách bóp nghẹt những người lên tiếng, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đã hành xử như một giai cấp cai trị, chỉ tìm cách bảo vệ những đặc quyền của họ. Việt Nam lâu nay đứng gần cuối bảng chỉ số tự do báo chí thế giới của RSF và hiện xếp 175 trên 180 nước trong bảng xếp hạng năm 2020. Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ gọi tắt là FDA ngày 15 tháng 6 rút lại việc cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine như là phương thuốc chữa trị COVID-19 vốn đã được Tổng thống Donald Trump nhiệt tình ủng hộ. FDA nói căn cứ trên bằng chứng mới nhất, không còn hợp lý để tin rằng loại thuốc uống hydroxychloroquine và thuốc chloroquine liên hệ có thể hữu hiệu trong việc chữa trị bệnh đường hô hấp do virus corona gây ra. Hành động này diễn ra sau một vài cuộc nghiên cứu cho thấy thuốc không hiệu nghiệm, bao gồm những thử nghiệm rộng rãi trước đây trong tháng cho thấy thuốc không ngưng lây nhiễm đối với những người tiếp xúc với virus. Vào tháng 3 năm nay, Tổng thống Trump nói hydroxychloroquine sử dụng phối hợp với thuốc kháng sinh azithromycin có một cơ may thực sự là một trong những loại thuốc thay đổi lịch sử y khoa, dù có ít bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố này của ông. Ông Trump sau đó nói chính ông đã dùng thuốc hydroxychloroquine như là một biện pháp phòng ngừa sau khi hai người làm việc tại tòa Bạch Ốc được chuẩn đoán là mắc bệnh COVID-19.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.